Express. Thưa quý vị, du học nhiều năm ở nước ngoài, xong khi về nước, du học sinh chật vật tìm việc.
Đầu CV cũng phải nhiều, 20 cái CV.
Sau lại về đây thì hơi thất vọng.
Vì sao lại như vậy?
Khó khăn lớn nhất chắc là văn hóa làm việc. Mình để đạt nó hơi cao so với kỳ vọng.
Mong muốn là cái bằng của mình từ Việt Nam thì nó sẽ có giá trị hơn và được trả cao hơn.
Quý vị đã nghe podcast Việt Express hôm nay. Chi 15 tỷ đồng với 50% là học phí để học cấp 3 tại Canada và theo tiếp hệ đại học tại Trung Quốc. Năm 2022, Tất Đạt trở về quê tại Quảng Ninh để tìm việc, xong chỉ tìm được công việc xuất nhập khẩu với mức lương 8 triệu đồng.
Mình mong muốn là tìm được những vị trí như là xuất nhập khẩu và liên quan đến thương mại điện tử. Đối với mình, họ trả lương khá là thấp, có 8 triệu. Mình luôn vào top CV Việt Nam Work, Facebook các thứ hàng giờ để xem là có công việc nào liên quan đến ngành của mình không. Đúng vị trí đấy cũng phải 3 đến 4 tháng. Đọc CV cũng phải nhiều, 20 cái CV. Còn đọc đi đọc lại đấy, mình mong muốn là ít nhất cũng phải 12 đến 20 triệu chẳng hạn. Họ không muốn là kỳ kéo với lại ứng viên. Lúc đấy họ nói thẳng luôn là lương chính thức của em là 8 triệu. Khi này anh không thể điêu được cao hơn. Làm cả đời vẫn chưa hồi được vốn em 15 tỷ.
Công việc không như mơ, mức lương không như mong đợi, Đạt thấy khó hòa nhập với môi trường làm việc ở Việt Nam.
Thử việc ở đấy trong vòng 6 tháng, lúc đấy ấy, khi nội dung công việc nó hoàn toàn trái ngược những gì mà họ thỏa thuận với mình. Khó khăn lớn nhất chắc là văn hóa làm việc. Mình cảm thấy rất buồn cho mình và rất là tự ti bởi vì là xuất phát điểm của các bạn ấy tốt hơn với mình rất nhiều. Các bạn ấy được tiếp xúc với môi trường từ rất sớm, xong rồi làm quen được văn hóa tốt hơn mình. Trong khi đó mình mới về nước ấy, cảm thấy khá là lạc lõng bởi vì là mình tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau ấy. Về đến Việt Nam thì nó lại là một văn hóa khác, sốc văn hóa ấy. Ví dụ như tôi gọi là làm việc 8 tiếng một ngày chẳng hạn, nhưng mà mọi người có thể làm tới 10, 12 tiếng overtime mà không được bù vào ấy. Khác biệt hoàn toàn so với lại mọi nơi mà mình từng tiếp xúc. Họ làm 8 tiếng là 8 tiếng, là 9 tiếng là 9 tiếng ấy. Chứ họ không kiểu overtime.
Bên cạnh đó, khi bạn bè trong nước ngoài tiếng Anh còn có thể nói được 3 đến 4 ngôn ngữ khác, thì tiếng Anh không còn là lợi thế với Đạt.
Kỹ năng chuyên môn thì thật ra cũng như nhau, nhưng không ai quá chênh lệch nhiều. Có lợi thế với các bạn ở khoảng ngoại ngữ và tiếp xúc nhiều với các nền văn hóa. Mình nghĩ là cũng sẽ mất dần lợi thế, tại vì là những năm gần đây mình cũng để ý các bạn học sinh cấp 3 sinh năm 2000 trở đi ấy, họ trao dồi ngoại ngữ rất là tốt, kể cả là họ có thể nói 4 ngôn ngữ được ấy. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, rồi tiếng Pháp. Mình gặp vài bạn như thế rồi thì mình cũng cảm thấy bất ngờ, kể cả họ cũng không cần ra nước ngoài nhiều ấy, nhưng mà họ tiếp xúc với lại các nền văn hóa ngay ở trong nước ấy, thì mình cảm thấy là họ đang là một nguồn nhân lực rất là triển vọng và có khi là tốt hơn cả thế hệ bọn mình.
Ngày càng thất vọng về bản thân khi thu nhập thấp hơn bạn bè cùng trang lứa học ở Việt Nam, Tất Đạt cất bằng du học, vay thêm tiền của bố mẹ, tự mở homestay kinh doanh.
Lúc đấy mẹ mình cũng không nói ra lời là con phải đi kiếm việc đi ấy. Thì mẹ mình cũng an ủi mình, nhưng mà nhìn vào ánh mắt mẹ mình cũng hiểu là thằng này đang thất nghiệp các thứ nên tìm việc làm đi ấy. Xong rồi mọi thứ sinh hoạt phí ở đây nó tăng cao, mình cũng áp lực về đồng tiền nữa. Từ lúc mình về ấy, mình nhìn các bạn đồng trang lứa sinh năm 94, 95, 96 ấy, thì mình cảm thấy rất là buồn cho mình. Mình hiểu là thị trường Việt Nam lúc đấy là họ cũng chưa sẵn sàng để đón nhận các du học sinh mới về để trả mức lương cao ấy, bắt buộc là phải tự mở kinh doanh để đảm bảo nguồn thu nhập. Năm ngoái mình bắt đầu mở homestay, tự làm mọi thứ, kể cả việc làm vặt nhất. Đất đấy là mình thuê, gia đình cũng hỗ trợ, còn đâu vay 7 tỷ ấy.
Kết quả khảo sát 350 du học sinh đã tốt nghiệp và trở về Việt Nam thực hiện bởi công ty nhân sự SHD cho thấy 87% gặp nhiều khó khăn về yếu tố văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia, liên danh và công ty Việt Nam. 83% chưa hài lòng về chuyện lương, thưởng. Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc Navigos miền Bắc thuộc Navigos Group, một công ty tuyển dụng cấp cao hàng đầu tại Việt Nam, các ứng viên là du học sinh có những lợi thế nhất định như tự tin, ngoại ngữ và tư duy cởi mở. Tuy nhiên, du học sinh còn gặp nhiều khó khăn để thích nghi. Nhóm này thường mất nhiều thời gian thích nghi với công việc hơn sinh viên trong nước. Và dù được đào tạo các kỹ năng, nhưng cách vận hành của doanh nghiệp ở nước ngoài khác với Việt Nam. Vì đã quen với môi trường, sinh viên tốt nghiệp trong nước biết giao tiếp và sớm bắt nhịp được với văn hóa làm việc. Bà Lê Thanh Ngân, trưởng phòng tuyển dụng tổ chức giáo dục FPT cho biết, còn một lý do khác là du học sinh tự định vị cá nhân cao, muốn làm những vị trí quan trọng thay vì đi lên từ những công việc đơn giản. Mức lương không như kỳ vọng cũng là điều khiến du học sinh gặp khó khăn khi xin việc ở Việt Nam. Chi 6 tỷ, học 6 năm ngành thuế tại Mỹ, Hà Vi, 27 tuổi, về Việt Nam, tự tin cầm bằng đại học đi xin việc. Những tưởng có bằng ngoại thì sẽ tìm được việc lương cao. Song vì chưa có kinh nghiệm, phải tới 3 đến 4 tháng, Vi mới tìm được một công việc với mức lương 10 triệu đồng.
Apply job 3-4 tháng, mới đầu tiên là mình học rất kinh nghiệm. Cái mức lương đầu tiên của mình chỉ có 10 triệu thôi. Lúc đó mình nghĩ cái mức lương đầu tiên của mình là phải từ 20 trở lên, nhưng mà không được.
Làm hơn một năm, Vi lại cầm bằng đi xin việc mới, chật vật 3 đến 4 tháng tiếp theo. Vi thất vọng vì mức lương ở Việt Nam không tương xứng với công sức và chi phí những năm qua của mình. Vi quyết định rẽ hướng tìm việc ở Malaysia.
Làm ở đó một năm mình không có cảm thấy cơ hội phát triển thì mình mới cho mình một cái công ty khác. Hiếm khó chịu cất, cái người sếp sẽ cân nhắc ở nhiều lắm. Với lại về cái mức lương với lại cái khả năng của bạn nữa. Thật sự là mình mong muốn là cái bằng của mình từ Việt Nam thì nó sẽ có giá trị hơn và được trả cao hơn. Nhưng mà thật sự là ở Việt Nam thì mọi người sẽ cần kinh nghiệm hơn là cần bằng cấp á. Mình giỏi ok về cái mảng tiếng Anh thôi, còn về kinh nghiệm thì mình chắc chắn là không có rồi. Mình thất vọng hơi nhiều, tại vì trước lúc về là mình cũng kỳ vọng hơi nhiều quá, nhưng mà không có được như vậy. Bạn du học sinh miễn mới về, bạn chôm dùng cái job 2.000 đô hay 3.000 đô thì chắc chắn không bao giờ được hết. Mình là sang Malaysia mình làm á, cũng làm cái mảng này, nhưng mà cái mức lương nó kèm hơn thôi, chắc là gấp đôi.
Bà Vũ Hành Hoa, CEO của một học viện đào tạo cho các lãnh đạo nhân sự có trụ sở tại Hà Nội, là người từng tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự là du học sinh. Bà Hoa cho biết, kinh tế khó khăn cũng là nguyên nhân chính khiến sinh viên trở về gặp khó. Các doanh nghiệp đang tinh gọn nhân sự, giữ lại những người tinh nhuệ thì những du học sinh chưa có kinh nghiệm lại phải cần thời gian đào tạo bài bản kỹ năng trong nước.
Các doanh nghiệp lớn đều rất là khó khăn. Và khi mà họ khó khăn như vậy thì chắc chắn là họ phải cắt giảm cái chi phí để tối ưu cái bộ máy. Thế thì họ sẽ giữ lại những cái nhân sự phải là những cái người tinh nhuệ, những cái người phải làm được nhiều việc ngay lập tức tạo ra những cái giá trị. Thế thì những cái du học sinh ấy thì thực tế họ lại là những cái người mà chỉ có cái mầm trong tay thôi, họ chỉ có lý thuyết thôi. Nhưng mà giữa lý thuyết với thực tế nó rất là khác nhau. Họ thiếu cực kỳ nhiều về kinh nghiệm làm việc và họ còn thiếu nhiều về những cái phẩm chất mà cần ở một cái người lao động tinh nhuệ, ví dụ như là cái sự kiên trì, khả năng vượt khó vượt khổ. Mà các bạn du học sinh ấy thì thường là ở trong những cái gia đình khá là có điều kiện kinh tế, thì cho nên đâu đấy các bạn cũng không có những cái sự lăn lộn, rất là ít bạn có thể có được thực sự chịu thương chịu khó và cái khả năng kiên trì. Trong khi cái giai đoạn này thì doanh nghiệp lớn họ cũng rất cần những cái người là chịu khó và những cái người mà phải như kiểu là cùng một lúc phải làm được rất là nhiều việc và phải có nhiều những cái kinh nghiệm về cả giao tiếp, kết nối con người nữa. Trong khi du học sinh là trẻ thì vừa đi nước ngoài về thì kết nối con người vừa khó, mà lại nếu bạn đi du học mà lâu thì thời gian bạn ở nước ngoài, bạn hiểu về người nước ngoài nó nhiều hơn cái hiểu của bạn về người Việt Nam ấy, nó phải cần khá nhiều thời gian để bạn bắt nhịp lại được với xã hội Việt Nam, với con người Việt Nam, với cái tâm lý, với cái phong cách làm việc của mọi người ở Việt Nam. Thế cho nên là đâu đấy ở doanh nghiệp lớn họ thấy là du học sinh để mà phát huy được hiệu quả thì cần phải cho bạn một cái khoảng thời gian tối thiểu là 6 tháng cho đến 1 năm để bạn ấy làm quen. Trong cái khoảng thời gian đấy thì rõ ràng là doanh nghiệp lớn họ phải tốn rất là nhiều chi phí để đào tạo cho bạn đấy, và bạn ấy chưa thể mang lại được giá trị gì cho doanh nghiệp lớn cả. Trong khi bây giờ doanh nghiệp lớn họ cần tối ưu, họ cần thời gian, họ cần mọi thứ phải hiệu quả, thì họ không có thời gian để đi nuôi người như vậy đó. Và họ cũng sẽ, nếu mà có nhận thì họ cũng sẽ không sẵn sàng offer những cái mức thu nhập cao, bởi vì là tôi đang cần phải tối ưu chi phí mà anh chưa mang lại hiệu quả và tôi không thể nào trả anh thu nhập cao được. Thế thì lúc đấy du học sinh sẽ phải chấp nhận xem việc là tôi có sẵn sàng là nhận một cái mức thu nhập rất là thấp để được đi làm ở những cái doanh nghiệp lớn này hay không.
Cũng theo bà Hoa, thay vì chăm chăm nghĩ về giá trị của tấm bằng du học sinh nên tìm kiếm cơ hội để tăng cường kinh nghiệm cho bản thân.
Chị thấy là nó chỉ là các bạn bị cao không tới, thấp không thông ấy. Thường là cứ đi du học về là sẽ có những cái kỳ vọng về việc là mình đã có bằng cấp hơn những cái bằng cấp ở trong nước, thì mình sẽ phải được vào làm ở những cái doanh nghiệp có tên tuổi một tí hay to to một tí, hay là thu nhập mình nó phải cao một tí thì nó mới xứng cái việc mình đi du học. Thì lại đấy là một cái rào cản khiến cho các bạn khó xin việc. Nếu mà các bạn biết hạ thấp cái tiêu chuẩn đấy của mình xuống và nghĩ là thực ra cái bằng cấp du học nó cũng chỉ là một cái thứ trang sức thôi, nó cũng không quá là nguy hiểm hay là quan trọng như là các bạn nghĩ đâu. Bởi vì bây giờ các doanh nghiệp trong cái giai đoạn suy thoái kinh tế này càng ngày mọi thứ càng quay trở về giá trị thực, là họ sẽ chỉ cần những cái người nào ấy là làm được việc thật thôi. Thế cho nên là họ hãy đặt cái bằng sang một bên đi, đừng bị gọi là ảo tưởng sức mạnh hay là quá để ý vào cái bằng du học của mình, mà hãy nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ cần phải thu thập được những cái kinh nghiệm làm việc, mình sẽ cần phải hiểu xem là mình có thể đóng góp lại giá trị, mang lại giá trị cho doanh nghiệp dựa trên những cái điểm mạnh của mình, thì phải lăn vào với một cái tâm thế là sẵn sàng nhận những cái công việc nào đấy, chỉ cần là những cái công việc mà mình cảm thấy mình có chuyên môn hoặc là mình rất là yêu thích, mình sẽ có thể gắn bó được một cái khoảng thời gian thì mình xông vào làm đi.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.